thân mến, thầy hiệu trưởng quan niệm rằng thật không tốt nếu để các em học sinh nam nữ cứ tò mò một cách không lành mạnh về sự khác nhau trên cơ thể của các em. Và vì thế, ở bể bơi trường Tomoe, các em học sinh được phép bơi trần mà không cần mặc đồ bơi. Ở chương tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với kỳ nghỉ hè thật thú vị của các học sinh trường Tomoe nhé! Chương 20. Kỳ nghỉ hè bắt đầu. Ngày mai học sinh sẽ cắm trại, đề nghị các em đến trường vào buổi tối, mang theo chăn và quần áo ngủ. Giấy báo của thầy hiệu trưởng mà Tơ Tơ Chan mang về cho mẹ đã ghi như vậy. Kỳ nghỉ hè bắt đầu từ ngày hôm sau. Cắm trại là thế nào ạ? Tơ Tơ Chan hỏi. Tuy còn đang phân vân, mẹ em vẫn đáp. Rất có thể là các con sẽ dựng lều ở một nơi nào đó ngoài trời và ngủ luôn ở đấy. Ngủ ở đấy các con sẽ nhìn thấy trăng sao. Mẹ không hiểu nhà trường sẽ cắm trại ở đâu. Trong giấy báo không nói gì đến Thiền Long. Như vậy có thể là sẽ cắm ở một nơi gần trường. Đêm ấy sau khi lên giường, Tư Tư Chen không tài nào nhắm mắt được. Nghĩ đến chuyện cắm trại, em thấy hơi lo lo. Tim cứ đảo rộn lên. Có thể là một cuộc phiêu lưu đây. Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, Tô Tô Chen đã lo chuẩn bị ngay đồ đạc. Tối đó, khi chăn và quần áo ngủ đã gọn gàng trong ba lô, em tạm biệt mọi người, cảm thấy mình bé nhỏ và lòng đầy lo lắng. Khi thấy tất cả các em đều đã có mặt ở trường, thầy hiệu trưởng liền nói, "Nào, bây giờ các em tới phòng họp đi." Đến nơi, thầy hiệu trưởng bước lên bục sân khấu nhỏ, tay cầm mấy cái cọc và một bọc vải cứng. Đó là một cái lều màu xanh. Thầy sẽ hướng dẫn các em cách dựng một cái lều. Ông nói và trải lều ra. Các em chú ý quan sát nhé. Trong một chốc lát, một mình thầy vừa căng, vừa kéo dây góc này, vừa trồng cột góc kia, đã dựng lên một cái lều rất đẹp. Nào, bắt đầu đi. Ông nói, bây giờ chúng ta dựng lều trong phòng họp và bắt đầu cắm trại. Mẹ Tô Tô Chan cũng như nhiều người bạn khác cứ ngỡ là các em sẽ dựng trại ở ngoài trời. Nhưng thầy hiệu trưởng lại nghĩ khác. Dựng lều trong phòng họp các em sẽ được an toàn dù trời mưa hay có gió rét. Chúng mình cắm trại đi, dựng trại đi. Vừa hò reo sung sướng, các em vừa chia thành từng nhóm. Với sự giúp đỡ của các giáo viên, các em đã dựng đủ số lều đã định. Khoảng 3 em có thể ngủ được trong một lều. Tô Tô Chan nhanh chóng mặc quần áo ngủ. Và ngay sau đó các em vui mừng bò ra bò vào hết lều này đến lều khác. Các đợt viếng thăm không ngớt diễn ra. Khi tất cả các em đã mặc quần áo ngủ, thầy hiệu trưởng đến ngồi ở giữa phòng, nơi mọi người đều nhìn rõ thầy. Thầy bắt đầu kể chuyện về những chuyến đi ra nước ngoài của mình. Em này nằm ở trong lều nhô ra, em kia ngồi nghiêm chỉnh, lại có em nằm ngách đầu vào lòng bạn. Tất cả đều chú ý lắng nghe câu chuyện về những nước mà các em chưa từng đến và thậm chí chưa bao giờ nghe nói trước đây. Chuyện của thầy rất hấp dẫn. Có lúc, các em cảm thấy các bạn nhỏ sống trên những mảnh đất xa xôi kia dường như đều là bạn của mình. Và cuối cùng là sự việc đơn giản này, ngủ trong những cái lều dựng ngay trong phòng họp, và sự nếm trải đó đã trở thành niềm vui và kỷ niệm quý báu mà không bao giờ các em có thể quên. Tất nhiên, thầy hiệu trưởng biết cách làm thế nào để cho các em cảm thấy hạnh phúc. Khi buổi kể chuyện của thầy kết thúc, đèn trong phòng họp tắt, tất cả các em đều về lều của mình. Tiếng cười vang lên trong lều này, trong lều kia lại có những tiếng thì thầm. Trong khi đó, từ cái lều ở phía cuối lại vang lên những tiếng chen lấn, cãi cọ. Nhưng rồi, yên tĩnh cứ dần dần bao trùm lên tất cả. Cắm trại mà không có trăng sao, nhưng các em vẫn thấy rất vui. Đối với các em, phòng họp nhỏ giống như là một nơi cắm trại thực sự, và kỷ niệm về đêm đó mãi mãi được tắm trong ánh trăng sao. Chương 21. Một cuộc phiêu lưu. Hai ngày sau buổi cắm trại, Tô Tô Chan lại có một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Đó là ngày em hẹn gặp Yasugi Chan, Đây là một công việc bí mật, nên cả cha mẹ bạn và cha mẹ Tốt Thư Chan đều không biết. Em mời Iyasuaki đến thăm cây của em. Học sinh trường Tomoe mỗi em chiếm một cây trên sân trường, làm cây riêng của mình để leo trèo. Cây của Tốt Thư Chan trồng sát bờ rào gần con đường dẫn đến Kuhotbusu. Đây là một cây to, thân rất trơn và khó trèo. Những ai trèo giỏi có thể leo đến cái chạc ba, cách mặt đất chừng 2 mét. Chạc cây này giống như một cái võng. Tốt Thư Chan thường leo lên đấy vào giờ nghỉ hay sau khi tan học, để ngắm nhìn trời mây ở phía tít xa hoặc nhìn những người đi đường ở bên dưới. Các em coi cây của mình là tài sản riêng, và vì vậy, nếu muốn leo lên cây của người khác thì phải xin phép và nói rất lịch sự. Xin lỗi, tôi có thể vào nhà được không? Vì Iyasukiya-chan bị bại liệt nên chưa bao giờ em leo lên cây hay nhận một cây nào đó là của mình. Đó cũng chính là lý do khiến Toto-chan mời bạn đến thăm cây của em. Các em phải giữ kín, vì nếu để người khác biết, chắc chắn họ sẽ phản đối ầm ĩ lên. Ra khỏi nhà, Toto-chan nói với mẹ là em đi thăm bạn Iyasuaki-chan. Vì nói dối nên em không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ, mà dán mắt vào đôi dây giày. Rocky đi theo em đến tận nhà ga. Lúc chia tay em đã nói thật với nó: chị sẽ mời Iyasuaki-chan lên cây của chị. Toto-chan đến trường, tấm thẻ trên tàu vẫn đeo trên cổ. Em thấy Iyasuaki-chan đang đứng đợi em bên những luống hoa. Sân trường lúc này vắng hẳn bóng học sinh vì đang là kỳ nghỉ hè. Iyasuaki-chan chỉ hơn Toto-chan có một tuổi, nhưng khi em nói, giọng em nghe rất già dặn. Nhìn thấy Toto-chan, cậu bé vội vàng đi về phía bạn, kéo đôi chân, giơ tay về phía trước để giữ thăng bằng. Toto-chan rất hồi hộp vì công việc sắp làm. Em khúc khích cười. Toto-chan dẫn bạn đến bên gốc cây của mình. Sau đó, đúng theo ý định mà em đã nghĩ sẵn từ đêm trước, em chạy đến túp lều của người coi trường lấy cái thang, kéo lê đến bên cây, rồi tự nó vào thân cây đến chỗ cái chạc ba. Em leo lên rất nhanh, nắm lấy đầu thang và nói với xuống: xong rồi, nào, bạn cố leo lên đi. Tay chân Iyasuaki-chan yếu quá, yếu đến mức ngay từ nấc thang thứ nhất em đã cần có người đỡ. Thế là Toto-chan leo xuống và cố đùn Iyasuaki-chan lên từ phía sau. Nhưng Toto-chan lại quá bé nhỏ và gầy, nên em chỉ đủ sức để vừa đỡ lấy Iyasuaki-chan, vừa giữ sao cho cái thang đứng vững. Iyasuaki-chan nhấc chân ra khỏi bậc thang thứ nhất và đứng im bên cạnh cái thang, đầu hơi ngẹo xuống. Lần đầu tiên, Toto-chan nhận thấy thực tế khó hơn em tưởng rất nhiều. Em phải làm gì bây giờ? Em rất muốn mời Iyasuaki-chan leo lên cây của em, và Iyasuaki-chan cũng rất muốn làm như vậy. Em đi một vòng quanh cái thang rồi dừng lại trước mặt bạn. Thấy Iyasuaki-chan buồn quá, Toto-chan liền phồng mồm lên và làm trò hề cho bạn vui. Đợi nhé, mình nghĩ ra được cách này rồi. Toto-chan lại chạy đến túp lều của người khác trường, lấy hết thứ này đến thứ khác, chỉ có tìm xem có gì giúp em được không. Cuối cùng, em tìm thấy một cái thang đứng. Cái thang có thể tự đứng vững, em không phải giữ nữa. Thật kỳ lạ, bằng sức mạnh nhỏ bé của mình, em đã kéo nổi cái thang đứng đến bên cây và rất hài lòng khi nó cao gần tới cái chạc ba. Nào, dũng cảm lên, em nói về đàn chị. Bây giờ nó không còn đung đưa nữa đâu. Iyasuaki-chan nhìn cái thang với vẻ lo sợ. Sau đó em nhìn Toto-chan, mồ hôi ướt như tắm. Iyasuaki-chan cũng toát mồ hôi. Em nhìn lên cây, rồi với một sự quyết tâm, em đặt chân lên bậc thang thứ nhất. Hai em không hề chú ý đến chuyện phải mất bao nhiêu thì giờ để Iyasuaki-chan leo lên tới đỉnh thang. Nắng mùa hè gay gắt, nhưng Toto-chan không mảy may quan tâm. Em chỉ cố hết sức đẩy Iyasuaki-chan lên đến nấc thang cao nhất. Em đứng ở phía dưới, tay nhấc chân bạn, đầu đội mông bạn để người bạn khỏi bị lắc lư. Iyasuaki-chan cũng đã cố hết sức mình và cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh thang. Hoan hô! Nhưng lên đó cả hai lại thất vọng. Toto-chan lại leo lên chạc ba, nhưng em quá bé nhỏ và gầy nên không tài nào đủ sức để giúp Iyasuaki-chan chuyển từ thang sang cây được. Nắm lấy đầu cái thang đứng, Iyasuaki-chan nhìn Toto-chan. Toto-chan như muốn khóc. Em thèm được mời Iyasuaki-chan leo lên cây của mình để khoe với bạn mọi thứ. Em nắm lấy tay bạn, vì bị bại liệt nên các ngón tay của Iyasuaki-chan đan sát vào nhau. Tay bạn dài hơn tay em và những ngón tay cũng dài hơn. Em cầm tay bạn một lúc lâu, rồi em nói, hãy nằm xuống và mình sẽ cố kéo bạn lên. Nếu người lớn có ai đó đi qua, nhìn thấy cái cảnh Iyasuaki-chan đang nằm rắn bụng vào cái thang, còn Totu-chan thì đứng ở dưới chạc cây, cố kéo bạn mình lên, người đó hẳn sẽ phải hoảng hốt, trông thật nguy hiểm vô cùng. Nhưng Iyasuaki-chan hoàn toàn tin tưởng ở bạn, và Totu-chan đã lấy tính mạng của mình, đảm bảo cho bạn. Với bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay bạn, Totu-chan dùng hết sức kéo bạn lên. Đôi lúc, những đám mây lớn kéo tới, che cho hai em khỏi bị nắng gay gắt thiêu đốt. Cuối cùng, cả hai em đã đứng đối diện với nhau trên chạc cây. Gạt mớ tóc ướt đẫm về phía sau, Totu-chan cúi chào lịch sự. Vui mừng mời bạn đến thăm cây của tôi. Iyasuaki-chan tựa lưng vào thân cây mỉm cười e thẹn. Em nói, cho phép tôi vào nhà bạn nhé. Iyasuaki-chan có thể nhìn được những cảnh vật em chưa được thấy bao giờ. Ra vậy, leo lên cây là như thế này đây. Em nói phấn khởi và vui vẻ. Các em ngồi trên chạc cây một lúc và kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện. Chị mình cho biết ở Mỹ, người ta có cái máy gọi là vô tuyến truyền hình. Iyasuaki-chan nói vẻ rất sôi nổi. Chị mình bảo, nếu ở Nhật có cái đó thì chúng mình có thể ngồi nhà và xem người ta thi đấu vật. Chị mình lại bảo nó giống như cái hộp ấy. Totu-chan không thể hiểu được tại sao một người như Iyasuaki-chan không được đi đâu xa lại có thể xem đủ mọi thứ ngay tại nhà. Em cũng băn khoăn, không hiểu tại sao những đồ vật lớn như vậy lại chui được vào trong cái hộp đặt ở trong nhà. Đồ vật to lớn lắm, nhưng dù sao cũng thật thú vị. Thời ấy chưa ai hiểu vô tuyến truyền hình là gì. Iyasuaki-chan là người đầu tiên nói với Totu-chan về chuyện này. Tiếng ve sầu vang lên, cả hai em đều rất vui. Đối với Iyasuaki-chan, và cũng là lần cuối cùng em leo lên cây. Chương 22. Thử thách lòng dũng cảm. Cái gì dễ sợ, mùi hôi mà lại ăn ngon? Totu-chan và các bạn em thích câu đố này lắm. Mặc dù biết tổng câu trả lời rồi mà các em vẫn nhắc lại không biết chán. Hỏi tớ cái gì dễ sợ và mùi hôi đi. Câu trả lời là con quỷ trong nhà tiêu ăn bánh nhân đậu. Dựa vào kết quả cuối cùng của trò chơi thử thách lòng dũng cảm của trường Tomoe, người ta có thể đạt được một câu đố hay. Cái gì dễ sợ, làm nhột và làm bạn cười. Từ buổi tối dựng lều và cắm trại ở phòng họp, thầy hiệu trưởng đã báo trước, chúng ta sẽ tổ chức trò chơi thử thách lòng dũng cảm vào một buổi tối nào đó ở đền Kubonbutsu. Ai muốn xung phong làm ma, giơ tay lên. Có khoảng 7 học sinh nam tranh nhau đóng vai này. Vào buổi tối đã định, lúc tập trung đầy đủ ở trường học, các học sinh nhận ra làm ma sẽ mang theo các loại quần áo tự làm rồi lấy đi trốn ở khu đền. Lúc các em nói, chúng tớ sẽ làm cho các cậu sợ hết vía. Chừng 30 học sinh còn lại chia thành từng tốp nhỏ, 5 người một kéo nhau đến Kubonbutsu. Theo luật chơi, học sinh phải đi quanh khu vực đền và nghĩa địa rồi quay về trường. Thầy hiệu trưởng còn nói cho biết thêm, mặc dù đây là thử thách lòng dũng cảm, nhưng nếu ai muốn quay về nửa chừng thì cũng được. Totu-chan mang theo cái đèn pin đã mượn của mẹ. Mẹ em dặn, đừng đánh mất đấy. Một vài học sinh nam bảo sẽ bắt hết ma và đem theo những cái vợt bắt bướm. Các cậu khác lại mang theo cả dây, nói là để trói ma. Khi thầy hiệu trưởng nói rõ cách chơi thì trời vừa tối. Các tốp được lập theo kiểu oản tù ti. Nhóm thứ nhất ra khỏi cổng trường, cười ré lên và phấn khởi. Dần ra rồi đến nhóm của Totu-chan. Thầy hiệu trưởng nói sẽ không có ma nào xuất hiện dọc đường, nhưng các em không tin chắc lắm, vì vậy cứ vừa đi vừa nghe ngóng sợ sệt, cho tới lúc đến trước cổng đền. đứng ở đây, các em đã có thể nhìn thấy các ông hộ pháp. Khu đền tối đen như mực, mặc dù trăng đã lên. Ban ngày ở đây thật là vui thoáng, nhưng lúc này ai cũng không biết khi nào thì phải gặp ma. Ôi giời ơi! Một học sinh kêu lên khi nghe thấy cây lá xào xạc trong gió nhẹ, hoặc ôi! Ma! Ma! Khi trên ai đó chạm phải một vật gì đó mềm mềm. Cuối cùng, cái gì cũng tưởng là ma, kể cả người bạn mà mình đang cầm tay. Tôi chàng quyết định không đi đến nghĩa địa nữa. Đây là nơi ma rình và dù sao đến đây em cũng biết được hết tất cả về các trò thử thách lòng dũng cảm này. Em có thể quay về được. Các bạn khác trong tổ của em cũng quyết định y như em. Khi biết có nhiều người cùng nghĩ và cùng làm như mình thì cảm thấy yên tâm hơn. Và thế là ba chân bốn cẳng, các em kéo nhau chạy cả về trường. Về đến nơi mới biết là những tốp đi trước, tốp này cũng đã đều trở về hết cả. Hình như ai cũng sợ, không dám đến tận nghĩa địa. Đúng lúc đấy, một học sinh nam khoác một mảnh vải trắng lên đầu, vừa đi ra khỏi cửa, vừa khóc. Sau em là một thầy giáo, cậu ta là một con ma. Suốt thời gian chờ đợi, cậu ta nằm phủ phục ở nghĩa địa, nhưng không thấy ai đến, cậu ta đâm sợ. Cuối cùng, cậu ta ra khỏi nghĩa địa, vừa đi vừa khóc. Trong khi mọi người đang cố làm cho cậu ta vui lên, thì cậu ma thứ hai cũng quay về, cũng khóc. Theo sau là một cậu nữa, lại cũng khóc nốt. Cậu làm ma kia cũng trốn trong nghĩa địa, và khi nghe thấy tiếng người chạy về phía mình, cậu sồ ra định dọa. Thế là cả hai cậu đập vào nhau, đau và sợ hết cả hồn, cả hai cậu đều chạy trở về. Thật là buồn cười, sau khi đã hoàn hồn, thấy trong người trở lại nhẹ nhõm, các học sinh đều cười, cười đến vỡ bụng. Các cậu ma vẫn vừa cười vừa khóc. Lúc sau, một bạn của Totochan tên là Migata trở về. Cậu ta đội cái mũ ma bằng giấy và rất cáu vì không thấy một ai đến nghĩa địa cả. Cậu ta phàn nàn, mình cứ chờ ở đó suốt, rồi vừa nói vừa gãi những chỗ mũi đốt ở tay và chân. Có người nói trêu, ma bị mũi đốt rồi anh em ơi, và mọi người lại cười phá lên. Ông Maruyama, thầy giáo phụ trách lớp 5, liền bảo, thôi, bây giờ thì thầy phải đi thu hết số ma còn lại trở về. Nói xong, thầy đi luôn. Thầy gom lại tất cả số ma thầy bắt gặp đang đứng ngơ ngác dưới các ngọn đèn ngoài phố. Các cậu ma khác sợ quá đã bỏ về nhà. Thầy đưa hết cả về trường. Sau đêm đó, các học sinh Tomoe không còn sợ ma nữa. Vì xét cho cùng, chính ma còn sợ nữa là...